Chương 164. Phân tịch ngay khi Yêu Vô Mộng mang cự khuyết đại chiến chuẩn bị chém đứt hai chân của Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên một thanh đao trắng như tuyết xuất hiện từ không trung, kề vào lưỡi kiếm cự khuyết. Sau đó, một bóng người cũng hiện ra từ hư không. Người này dù có vẻ đoan trang, nhưng khí tức bá đạo vô biên lại cho thấy người này không phải kẻ tầm thường. Ngươi hỏi ta là ai? Ha ha, tiểu bối vô tri, vào thế giới hoàn tuyền mà không biết ta là ai à? Ha ha ha, không sao, không biết ta cũng được, nhưng ngươi phải nhận ra thanh đao này chứ. Nói xong, người đàn ông bá đạo này rung đao mạnh mẽ, liền khiến cho cự khuyết bị bật ra. Yêu Vô Mộng lúc này mới biết người này bất ngờ xuất hiện, chắc chắn là cao thủ khó đối phó. Chỉ qua vài lần va chạm, Yêu Vô Mộng đã biết người này ít nhất cũng là ngang hàng với mình. Yêu Vô Mộng cẩn thận lui về phía sau vài bước, đồng thời trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Thanh đao trắng như tia, khí tức phách lối bá đạo, trên lưng đao có ba viên thiết hoàn, gốc đao có chữ vương. Không, hoài chữ thanh này cũng là vương đao sao? Ha ha, tiểu bối này thật là không có chút kiến thức gì cả, đã nhận ra thanh đao này rồi. Thì ngươi phải biết nên làm gì chứ? Người đàn ông cầm đao nói xong, liền ung dung nhìn Yêu Vô Mộng, nhưng lại dường như nghĩ ra điều gì. Vội vàng lấy ra từ trong ngực một cái bình ngọc giống như mỡ dê. Người đàn ông này thận trọng rót ra ba giọt dung dịch màu xanh lam từ trong bình ngọc, sau đó vừa đau vừa tiết nhỏ vào miệng Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không ý thức vẫn rõ ràng, dù không biết người đàn ông này là ai, nhưng lại biết người này chắc chắn là bạn chứ không phải thù. Lý do cũng rất đơn giản, hắn đã cứu mình. Tôn Ngộ Không liền thoải mái há miệng nuốt ba giọt dung dịch màu xanh lam. Ngươi có thể gọi ta là Lão Vương, chữa thương thế mau lên. Chữa thương thế mau lên, mang theo tiểu công chúa đi nhanh. Người tự xưng Lão Vương nói trong khi cho Tôn Ngộ Không uống dung dịch, rồi nhẹ nhàng nói vào tai Tôn Ngộ Không. Tiếng nói của hắn rất nhỏ, nếu không phải Tôn Ngộ Không tập trung tinh thần cao độ, chắc sẽ nghĩ là ảo giác. Người tự xưng Lão Vương nói xong, liền đứng dậy, không để ý đến Yêu Vô Mộng, vẫn đứng sững tại chỗ, trực tiếp đi đến trước mặt Tây Chiếu, nhấp lên đầu hắn, cũng cho hắn uống ba giọt. Sau đó, hắn càng thêm đau xót cất kỹ cái bình ngọc. Lúc này, người tự xưng Lão Vương phát hiện Tê Chiếu không những bị thương toàn thân xương gãy tan tành, thậm chí cả xương sọ cũng vỡ nát, còn cái cằm thì không còn hình dạng. Nhìn thấy tình cảnh này, người tự xưng Lão Vương run lên trong lòng, có thể làm cho một người bị thương nặng như vậy mà không chết, chắc chắn không phải tình cờ. Người này đối với kiếm đạo và lực đạo có sự hiểu biết và nắm giữ tuyệt đối đã đạt đến trình độ cao nhất, không thể coi thường. Nếu không phải vậy, có lẽ hôm nay cũng có thể ngã xuống nơi này. Cứu xong Tê Chiếu, người gọi là Lão Vương nhẹ nhàng vác thanh đao trắng như tuyết lên vai, sau đó có ý hay không ý đứng ở phía tiểu hồ ly bất tỉnh, nhưng từ đầu đến cuối hắn không nhìn qua tiểu hồ ly chút nào. Tiền bối, xin cứu tiểu hồ ly. Sau khi uống ba giọt chất lỏng màu xanh lam, Tôn Ngộ Không bị thương đang dần phục hồi với một tốc độ không thể tin được, bây giờ đã có thể từ từ ngồi dậy. Vì thế, khi Tôn Ngộ Không ngồi dậy, trước tiên tìm kiếm tiểu hồ ly, rất nhanh liền nhìn thấy nàng nằm bất tỉnh ở một góc xa, sau đó vội vàng nhờ Lão Vương đi cứu nàng. Đừng lo lắng, tiểu hồ ly, không sao cả. Nói xong, Lão Vương ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chăm Yêu Vô Mộng, đồng thời trên người phát ra một khí thế bá đạo vô cùng, từ từ lan tỏa ra. Tiểu bối, còn không mau đi, hay là muốn ta ra tay ạ? Một tiếng quát như sấm nổ trong tháng ba, kèm theo khí thế uy nghiêm bá khí, khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy sợ hãi. Yêu Vô Mộng rõ ràng cũng bị chấn động, sau đó ôm hai thanh cự kiếm hai tay vào ngực, sau đó hơi hơi cong người lên, từ từ lui về phía sau. Nhưng Lão Vương không hề buông lỏng cảnh giác, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Yêu Vô Mộng, cho đến khi Yêu Vô Mộng đã lui ra khỏi tầm mắt mọi người. Khoảng một khắc sau, Lão Vương dùng thần thức quét, phát hiện Yêu Vô Mộng thật sự đã rút lui, sau đó nhẹ nhàng thở phào. Đối mặt với Yêu Vô Mộng, Lão Vương cũng không thoải mái. Lúc này Tê Chiếu bị thương cũng đã phục hồi khá nhiều, từ từ đứng lên, xa xa cúi đầu với Lão Vương một cái. Nhưng Tôn Ngộ Không lại có thể nhìn ra được trong hai mắt của Tê Chiếu có sự khuất nhục và phẫn nộ. Tuy nhiên biết được điều này, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có gì biện pháp tốt hơn, hỏi thăm Tê Chiếu một tiếng. Tê Chiếu vẫy tay nói mình không sao. Sau đó, Tôn Ngộ Không vội vàng chạy đến bên tiểu hồ ly. Khi đến gần tiểu hồ ly, Tôn Ngộ Không phát hiện tiểu hồ ly chỉ là bị lực lượng khổng lồ chấn động khiến nàng ngất đi, nhưng không bị thương gì. Chỉ là dùng thần thức dò xét một lần để chắc chắn, sau đó trong không gian giới lấy ra một túi nước sạch, từ từ nhỏ vào miệng tiểu hồ ly. Đúng lúc này, Lão Vương và Tê Chiếu đột nhiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không cũng sững sờ, bởi vì ba người bỗng nhiên cũng cảm nhận được một trận không gian rung động. Tôn Ngộ Không và Lão Vương còn tốt, nhưng Tê Chiếu lại đột nhiên tái mặt, bởi vì hắn quá quen thuộc với trận không gian rung động này. Hầu tử, mau chạy. Nhưng Tê Chiếu biết chuyện không tốt, nhưng đã quá muộn, ngay khi Tôn Ngộ Không còn ngơ ngác, trước mặt hắn, tức là bên cạnh tiểu hồ ly, không gian bỗng nhiên bị xé rách. Sau đó Yêu Vô Mộng cầm thanh diệt kiếm phần tịch đã nhảy ra, nhìn thấy không gian bị xé rách, Lão Vương đã cầm lấy chiếc đao trắng tuyết chạy tới. Nhưng Yêu Vô Mộng quá nhanh, hơn nữa lúc này họ đều đã lơ là phòng thủ, cho nên Tôn Ngộ Không chỉ kịp dịp giơ tay lên, bản năng muốn ngăn cản, nhưng điều này lại không có tác dụng gì, chẳng những không thể cứu được cánh tay linh hồn của mình, ngay cả kim cô bổng cũng sợ rằng sẽ bị đoạn kiếm diệt tịch chém đứt. Lý do Tôn Ngộ Không không nghi ngờ cánh tay của mình là vì nó đã bị cắt đứt ngay tại khúc tay. Sau đó, đoạn kiếm diệt tịch không dừng lại, mạnh mẽ chém xuống lưng tiểu hồ ly. Trong khoảnh khắc nổ ra khí lãng, Tôn Ngộ Không bị quăng ra xa và lăn lộn mấy vòng. Nhưng hắn thậm chí không cảm thấy đau nhức ở tay cụt, huống chi là bị lăn lộn. Khi dừng lại, chỉ còn lại ánh mắt ngây người, sững sờ nhìn về phía tiểu hồ ly ở trung tâm khí lãng, nhưng lại không thể nhìn rõ. Lúc này Tê Chiếu cũng suy nghĩ ra, diệt kiếm phần tịch không chỉ có thể tăng gấp nhiều lần sức mạnh của người cầm kiếm trong nháy mắt, mà còn có thể xác định vị trí không gian và xuyên qua không gian, nghĩa là bất kể bị phần tịch chém trúng là vũ khí hay linh hồn, đều sẽ bị dán thêm một tọa độ không gian. Chỉ cần mục tiêu này vẫn ở trong cùng một thế giới, người cầm kiếm có thể dùng phần tịch thần thông phá vỡ không gian và xuất hiện trực tiếp ở tọa độ không gian đó. Đây cũng là lý do Yêu Vô Mộng nói rằng hắn đã nhắm vào con mồi và chưa bao giờ bỏ đi. Trước năng lực này, chẳng có cách nào né tránh được. Trước đó chắc chắn là Yêu Vô Mộng dùng năng lực xuyên qua không gian để xuất hiện trong khoảng trống, rồi trực tiếp chém vào thân thể tiểu hồ ly, đồng thời dùng tốc độ nhanh hơn để dùng thanh kiếm đẩy mình và Tôn Ngộ Không ra xa, từ đó triệt tiêu hoàn toàn khả năng hành động của hai người. Yêu Vô Mộng này quả là kinh khủng, và vừa rồi giả vờ rút lui để khi mọi người thư giãn thì bất ngờ xuất hiện, rồi một phát giết chết tiểu hồ ly người được mọi người bảo vệ. Kế hoạch này quả là đáng sợ. Lúc này, Đao Khách Lão Vương cũng đã tức giận ra tay. Trong tay chiếc đao trắng như tuyết phát ra một tia lạnh lẽo, rồi liền chém ngang, muốn ép Yêu Vô Mộng phải lui. Yêu Vô Mộng cũng không kịp nhìn tiểu hồ ly thế nào, thực ra cũng không cần nhìn, tự tin vào đòn của mình. Và dựa vào cảm giác khi vừa chém trúng, hắn biết tiểu hồ ly đã bị mình chém ngang lưng. Có thể bị vũ khí khác chém ngang lưng cũng không chắc đã chết, nhưng bị phần tịch chém ngang lưng thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Lý do là một tay khác của hắn cự khuyết vung ra, ngăn cản một đao của Đao Khách Lão Vương, đồng thời mượn lực đẩy người lùi về sau vài bước. Tiểu bối, ngươi quá mức càn rỡ. Trước mặt vương đao ta, ngươi cũng dám đùa nghịch bực này tâm kế. Hôm nay ta không trảm ngươi, ta Lão Vương còn có mặt mũi nào? Ha ha ha, vương đao xác thực rất khủng bố. Tương truyền mỗi một thời đại vương đạo truyền nhân đều nắm giữ đỉnh cấp giới chủ thực lực. Bất quá, ta Yêu Vô Mộng cũng không phải người yếu, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy ngươi là vua của đao bá đường, hay là phần tịch sắc bén. Nói xong, hai đại tuyệt thế cường giả thì đánh nhau, mà Tê Chiếu cũng đã ôm Tôn Ngộ Không chạy đến tiểu hồ ly nơi đó. Nhìn lấy trong bụi mù tiểu hồ ly bị đứt thành hai đoạn, Tôn Ngộ Không tim như bị đao cắt,